Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình 19 giờ hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Công Thương Thái Nguyên về nội dung tăng cường quản lý hoạt động khai thác của các mỏ, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Phổ Yên.
Phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ có 8.000 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ tại 23 đơn vị.
Cũng trong chương trình có phản ánh không khí trở lại trường của thầy và trò tại thành phố Thái Nguyên trong ngày đầu tiên của năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực và quyết liệt rà soát tăng cường quản lý hoạt động khai thác của các mỏ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng trốn thuế, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước, là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc với Sở Công Thương vào ngày 6 tháng 9. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Phóng viên Hoài Thu đưa tin.
Đánh giá cao những đóng góp của ngành công thương đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã rất ấn tượng với những kết quả mà Sở Công Thương đã đạt được như liên tục dẫn đầu trong các sở ngành của tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Đặc biệt so với cùng kỳ, trong 8 tháng vừa qua, xuất khẩu của Thái Nguyên đã lọt top đầu cả nước với 18,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8%. Giá trị nhập khẩu đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 510.000 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm và tăng 7,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 28,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của ngành công thương với vai trò dẫn dắt sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã phân tích thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý các cụm công nghiệp với trọng tâm là vấn đề xử lý nước thải và đánh giá năng lực chủ đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp. Công tác quản lý hóa chất vật liệu nổ, việc cấp phép hoạt động và quản lý các mỏ khoáng sản. Bên cạnh đó, vấn đề chất lượng điện và hiệu quả của hoạt động của hợp tác xã dịch vụ điện, thực trạng phát triển và quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh và công tác xử lý các dự án chậm tiến độ cũng được các đại biểu đi sâu thảo luận.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã trao đổi, làm rõ các vấn đề đại biểu đã nêu và đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ đơn vị trong thực hiện chuyển đổi số, bố trí kinh phí để triển khai hệ thống tổ chức hội chợ thực tế ảo tỉnh Thái Nguyên và sàn giao dịch nông sản tỉnh Thái Nguyên, cùng một số chương trình hoạt động lớn của ngành công thương trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, bên cạnh việc chỉ đạo ngành công thương đẩy mạnh phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tích cực và quyết liệt rà soát, tăng cường quản lý hoạt động khai thác của các mỏ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng trốn thuế, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng phát triển thương mại điện tử, đồng thời rà soát, sắp xếp lại các cụm công nghiệp cho hợp lý. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của tỉnh.
Hôm nay, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay trên địa bàn xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương xã Nam Tiến cũng cho biết, mặc dù đang dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, song công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch, từ đầu năm đến nay, xã đã thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, tiến hành rà soát lại hệ thống y tế trên địa bàn, tổ chức thành lập 11 tổ COVID cộng đồng tại 11 xóm, cấp phát 10.000 khẩu trang y tế cho nhân dân, tổ chức phun thuốc sát khuẩn định kỳ và đã xây dựng phương án kịch bản phòng chống dịch khi có tình huống xảy ra. Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao về sự nỗ lực của Đảng bộ trong thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch. Song là địa bàn giáp danh với vùng dịch, đồng chí yêu cầu địa phương và thị xã Phổ Yên cần chủ động hơn nữa về xây dựng kịch bản ứng phó phòng chống dịch, sắp xếp, bố trí con người, vật tư y tế, hệ thống thông tin liên lạc, phân công địa bàn và nắm chắc tình hình, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch xảy ra. Nhân dịp này, đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trường Trung học cơ sở Nam Tiến.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó thì sẽ có 8.000 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 23 đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó thì trên 7.900 liều sẽ được tiêm mũi 2, còn lại là tiêm mũi 1. Như vậy thì tính đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã được Trung ương cấp trên 118.000 liều vaccine, tổ chức tiêm cho trên 86.000 người. Trong đó thì gần 35.000 người được tiêm đủ 2 mũi, còn lại là tiêm mũi 1. Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục khám sàng lọc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, tổ chức bảo quản và tổ chức tiêm chủng hiệu quả, an toàn trên diện rộng.
Bệnh nhân nữ 28 tuổi có địa chỉ tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai được phát hiện tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2 hôm qua, ngày 5 tháng 9. Trước đó, bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 tại Bắc Giang vào ngày 28 tháng 5, công bố khỏi bệnh vào ngày 9 tháng 7, được tỉnh đón về ngày 12 tháng 7 để quản lý theo quy định. Trong thời gian cách ly theo dõi, ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị. Ngày 21 tháng 8, bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện và được Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai đón về cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện theo quy định. Trong thời gian cách ly tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần, trong đó có 2 lần âm tính, 2 lần dương tính. Hiện sức khỏe của bệnh nhân bình thường, được theo dõi điều trị và quản lý tại khoa truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay mùng 6 tháng 9, học sinh các cấp học của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chính thức đi học trở lại sau một thời gian dài tạm nghỉ phòng dịch COVID-19. Nhiều ngày chờ đợi, học sinh cùng các thầy cô giáo cũng được đến trường trong không khí hân hoan, háo hức. Bên cạnh niềm vui, các em cùng nhà trường cũng nghiêm túc tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Thanh về không khí trong ngày đầu tiên của năm học mới tại thành phố Thái Nguyên.
Tại trường mầm non và tiểu học DPA, thành phố Thái Nguyên, từ 6 giờ 30 phút sáng, các cô giáo và nhân viên bảo vệ đã túc trực tại khu vực cổng trường, hướng dẫn việc thực hiện giãn cách, sát khuẩn, khử khuẩn cho các phụ huynh cũng như kiểm tra thân nhiệt cho các bé đến trường, đảm bảo an toàn cho công tác dạy học và chăm sóc trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Linh, hiệu trưởng trường mầm non và tiểu học DPA, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đã thực hiện sát khuẩn toàn bộ trường học, có những tờ khai báo y tế điện tử gửi tới tất cả các bậc phụ huynh trường, còn tiến hành tốt nhất tất cả các dụng cụ cá nhân cho trẻ.
Trong ngày đầu tiên đưa trẻ đến trường, công tác phòng dịch được các nhà trường đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Các trường đã sắp xếp cho các học sinh khai báo y tế điện tử trước khi đến lớp, thực hiện nghiêm quy định 5K, đảm bảo giãn cách khi vào lớp. Một số trường hướng dẫn cho phụ huynh khai báo trên giấy nên xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ tại một số khu vực cổng trường. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên nói.
Các cái quy định, các cái yêu cầu đối với các bậc phụ huynh cũng như cán bộ nhân viên, đối với giáo viên của nhà trường, đối với học sinh là cũng được triển khai và tuyên truyền.
Song song với công tác dạy học, các trường có tổ chức ăn bán trú cũng đã tích cực thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Với cấp học mầm non, có lẽ khó có thể diễn tả được niềm vui của cô và trò sau nhiều tháng nghỉ dịch, đặc biệt là niềm vui mừng thở phào của các bậc phụ huynh sau thời gian khó khăn và chật vật trong tìm người trông trẻ, bố trí công việc trông con. Chị Đào Thị Thanh Huyền, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Sáng nay các con dậy rất sớm, sau đó là chuẩn bị sách vở, thay đồ và rất là háo hức, ăn sáng cũng sớm nữa, bảo mẹ là mẹ ơi con muốn đến lớp được gặp các bạn, gặp thầy cô.
Chị Bùi Thị Huyên, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Không gì riêng gì mình mà rất nhiều phụ huynh khác, cũng như là gia đình mình là chồng và mẹ chồng, các anh chị đều rất là mừng. Bản thân cháu thì được đi học trở lại cũng rất là vui.
Theo ghi nhận của phóng viên, tâm trạng chung của nhiều học sinh trong ngày đầu trở lại trường học là vui vẻ và hân hoan, tâm thế sẵn sàng cho năm học mới. Tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, trong sáng nay, tiết học đầu tiên chưa phải là kiến thức mà là buổi sinh hoạt đầu năm để cô và trò tổng kết năm học vừa qua và trao đổi thông tin về các biện pháp phòng chống dịch và sắp xếp lại vị trí ngồi để đảm bảo giãn cách trong và ngoài phòng học cũng như mọi hoạt động tại trường. Em Hoàng Linh Lan, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên bày tỏ.
Em cảm thấy rất là xúc động và cũng có động lực hơn cho năm học mới ạ. Cũng như là chúng ta phải trân trọng như thế nào với cái hiện tại mà chúng ta đang có, là hiện tại là mình may mắn hơn các bạn tỉnh khác là mình được đi đến trường ạ.
Về việc triển khai công tác dạy và học tại trường, Ông Trần Văn Hưng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên cho biết.
Qua kiểm tra nhanh trong vòng tiết 1 sáng nay thì nhà trường nắm được có 7 học sinh là hiện nay là chưa đến học, có những học sinh thì hiện nay cũng đang ở dưới Hà Nội. Các em chưa quay trở lại được, có những một học sinh thì đang ở viện cách ly.
Trong ngày đầu tiên đi học trở lại, tỷ số học sinh tại các trường học trên địa bàn cơ bản vẫn đảm bảo trên 90%. Cũng có trường học sinh chưa kịp trở lại trường do còn trong vùng dịch, tuy nhiên thì số lượng không nhiều. Bên cạnh đó thì việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp cũng phần nào tác động đến việc chuẩn bị bài của giáo viên và học sinh. Trong 3 ngày gần đây, theo ghi nhận, số lượng giáo viên, phụ huynh và học sinh tìm mua sách và các thiết bị đồ dùng học tập để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở trường là rất lớn. Cô giáo Nguyễn Mai Hoa, giáo viên trường tiểu học Túc Duyên nói.
Em mua những đồ dùng để phục vụ trực tiếp cho giảng dạy để các em đến trường. Mặc dù có hơi gấp gáp một chút nhưng mà những trang thiết bị cần có thì chúng ta cũng đều có thể đáp ứng được.
Chị Đỗ Thị Vân, huyện Đồng Hỷ cho rằng.
Chung là cũng chỉ thiếu một số thiết bị thôi thì mình cũng mua gần tương đối đủ cho các cháu rồi.
Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên việc cung ứng sách giáo khoa mới và một số thiết bị dạy học chậm hơn mọi năm. Thời điểm này, một số đồ dùng sách giáo khoa hiện vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là một số đầu sách giáo khoa mới. Chị Trần Thị Thảo, cửa hàng sách Vũ Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết về nhu cầu sách giáo khoa trong năm học mới.
Được học trực tiếp là các phụ huynh là thi nhau đi mua đồ dùng học tập cho các con. Lắm phụ huynh là bây giờ còn chưa có cả mua được đủ sách cho con. Sách thiếu năm nay chủ yếu là lớp 1, lớp 2, lớp 6 với lớp 10.
Trong bối cảnh còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các nhà sách cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh đến mua sách vở, đồ dùng học tập đầu năm học mới. Một năm học mới bắt đầu với nhiều bộn bề và khó khăn phía trước. Hy vọng rằng với sự hân hoan, phấn khởi và một tâm thế sẵn sàng của thầy cô giáo và các em học sinh để thực hiện mục tiêu kép trong phòng chống dịch vừa đảm bảo chất lượng dạy và học sẽ tạo đà năm học mới an toàn và thành công. Thưa quý khán giả, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên đã chung tay đồng hành cùng cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn để phòng chống dịch hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam. Trên 100 nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên lên đường làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực ở Long An với vô vàn khó khăn vất vả. Chia sẻ với những khó khăn ấy của các cán bộ y tế, nhiều phần quà ý nghĩa và những hoạt động tri ân thiết thực đã được các đơn vị doanh nghiệp triển khai. Mới đây nhất, 800 bộ quần áo bảo hộ được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên trao tặng cho các nhân viên y tế của bệnh viện. Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cho rằng là đã động viên khích lệ cán bộ y tế rất là kịp thời và với cái sự ủng hộ động viên đó, thì cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ cùng với nhân dân cả nước để mà làm tốt cái công tác phòng chống dịch.
Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên mong muốn.
Với cái sự chung tay của BIDV cũng mong muốn với cái ý nghĩa rằng giúp cho cán bộ, công nhân viên y tế ngành y sẽ vượt qua được những cái khó khăn trong công cuộc chống dịch COVID-19.
Ngay sau khi có ca mắc COVID-19, toàn bộ xã Tân Khánh của huyện Phú Bình phải thực hiện giãn cách xã hội 28 ngày theo chỉ thị 15 và 16 của chính phủ. Tuy nhiên, người dân nơi đây luôn được sự đồng hành chia sẻ của các cấp, các ngành, đơn vị doanh nghiệp để ổn định cuộc sống trong thời gian thực hiện giãn cách. Nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị nhà hảo tâm, ông Nguyễn Văn Mạnh, trưởng xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình chia sẻ.
Có những cá nhân tập thể ở bên ngoài có những hỗ trợ về những thức ăn, thực phẩm. Rồi thì một số những cá nhân đi làm việc ở những tỉnh khác thì người ta cũng hỗ trợ về kinh tế, về tiền mặt. Dân là cũng thấy rất là phấn khởi.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 70 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và các nhu yếu phẩm hàng hóa của các tập thể cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ. Ngoài ra còn có hàng nghìn phần quà ý nghĩa khác đã được các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng tận tay, trực tiếp đến các đơn vị, cán bộ y tế và người dân tại các địa phương có dịch. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã và đang góp sức để Thái Nguyên cùng cả nước vượt qua khó khăn trong đại dịch.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với rìa Tây áp cao cận nhiệt đới tăng cường về phía Tây, nên từ đêm nay đến ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Chính vì vậy mà người dân cần hết sức đề phòng. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thưa quý vị, hiện nay đang là thời điểm giao mùa giữa hè sang thu, thường khiến cơ thể chúng ta không kịp thích nghi, dễ dẫn tới nguy cơ mắc các bệnh do suy giảm hệ miễn dịch như cảm cúm, viêm phế quản, hen suyễn, tay chân miệng hoặc dị ứng mùa, nhất là ở người già và trẻ nhỏ. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, chủ động phòng bệnh bằng việc ăn chín uống sôi, tăng cường dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ nguồn vốn ngân sách tại địa phương, năm 2021, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ gần 660 tỷ đồng để xây dựng mới, hoàn thiện các công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó thì trên 273 tỷ đồng dành cho 24 công trình xây dựng mới, trên 311 tỷ đồng công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và gần 74 tỷ đồng trả nợ khối lượng từ năm 2020 trở về trước. Đối với 24 công trình xây dựng mới, có 12 dự án khu dân cư, tái định cư, còn lại là các dự án nhà, lớp học, cầu, đường, giao thông. Tính đến nay, đã có 6 công trình khởi công. Các dự án còn lại đang thực hiện các bước theo quy định như trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 8 tháng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý theo các đợt, theo chuyên đề, tập trung vào các hành vi vi phạm phổ biến và các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Qua đó đã lập biên bản gần 21.000 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước trên 21 tỷ đồng, tạm giữ trên 500 xe ô tô, 3.000 xe mô tô, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 2.800 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm làn đường, phần đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, tránh vượt, chuyển hướng, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vi phạm về tải trọng xe.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 4 đơn vị chiết nạp khí ga và hàng trăm cơ sở kinh doanh ga. Qua các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, đa phần các cơ sở chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy như có phương án phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, tham gia lớp tập huấn do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức và được cấp giấy chứng nhận tập huấn về kinh doanh ga, khí đốt hóa lỏng, giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn, ngoài việc các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý vi phạm, các cơ sở kinh doanh mặt hàng này cần chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra do cháy, nổ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Hiện nay, thị xã Phổ Yên đang thực hiện tốt việc quản lý và kịp thời chi trả trợ cấp hàng tháng cho 5.800 đối tượng bảo trợ với kinh phí 15 tỷ đồng. Đồng thời, thị xã đã cấp trên 3.600 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội, lập danh sách đề nghị cấp trên 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hơn 2.500 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo, gần 10.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng dân tộc thiểu số. Thực hiện trợ cấp cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán cho 66 hộ dân với 167 nhân khẩu, tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Với những chính sách, cơ chế của nhà nước được triển khai kịp thời, không chỉ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã có cuộc sống ổn định, mà còn góp phần phục vụ đắc lực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, Phú Bình được xác định là một cực tăng trưởng trong khu vực phía Nam của tỉnh Thái Nguyên. Để thu hút mời gọi các nhà đầu tư đến với Phú Bình, địa phương xác định công tác cải cách hành chính có yếu tố quan trọng hàng đầu. Vậy làm thế nào để từng bước đáp ứng được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về công tác này? Cộng tác viên Nguyễn Chi có bài viết đề cập rõ hơn công tác này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Có mặt tại bộ phận một cửa của huyện Phú Bình trong đầu giờ sáng, mặc dù không phải là ngày đầu tuần, nhưng rất nhiều công dân đến làm thủ tục tại bộ phận này. Dù đông người giao dịch, nhưng ông Nguyễn Hữu Nhị, xóm Điếm, xã Nga Mi cảm nhận rất hài lòng khi đến giao dịch tại đây.
Khi tôi đến giao dịch ở một cửa đây thì các cô ấy là nói chung là cái việc của tôi là các cô làm nhiệt tình, hướng dẫn là chu đáo rồi.
Điều ông Nhị cảm nhận cũng là nhận xét chung của nhiều người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa của huyện và các xã thị trấn. Để có được điều đó thì tác phong, lề lối làm việc, trách nhiệm trong thực thi công việc của mỗi cán bộ, viên chức, công chức đã được nâng lên. Nhờ đó trong 8 tháng, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do cấp huyện và cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn, đạt cao và không có hồ sơ trễ hẹn. Trong đó thì cấp huyện tiếp nhận trên 1.500 hồ sơ thủ tục hành chính. Số hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt trên 98,6%. Cấp xã thị trấn tiếp nhận trên 35.800 hồ sơ thủ tục hành chính. Số hồ sơ được giải quyết đúng hẹn đạt trên 99%. Nhờ đó, theo kết quả điều tra xã hội học về chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính năm 2020, Phú Bình đứng thứ 5 trong số 9 huyện thị thành. Trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, trong đó lĩnh vực cải cách hành chính cũng không ngoại lệ. Vì thế, ngoài việc xác định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ làm công tác một cửa, thì việc quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận này cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên thì vẫn còn một số tồn tại khó khăn. Ông Dương Văn Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Đức, huyện Phú Bình cho biết.
Bây giờ vẫn còn đang thiếu thốn một số thứ. Máy tính cũng sắm lâu rồi, giờ nó không đồng bộ. Giờ cài đặt các cái phần mềm mà nó nặng tải vào đấy là máy nó không chạy được. Giờ yêu cầu phải liên thông, yêu cầu phải chữ ký số. Mong muốn là cũng sẽ được đầu tư trang thiết bị. Đầu tư như thế thì nó chủ động hơn trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính.
Với những yếu tố chủ quan, khách quan tác động đến hoạt động của lĩnh vực cải cách hành chính của huyện, trong khi Phú Bình đang phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của thị xã vào năm 2025. Do đó thì việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính là việc làm phải được coi trọng. Để làm được điều này, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án về cải cách hành chính, tổ chức rà soát kiểm tra lại các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực và thẩm quyền của đơn vị để đưa vào hệ thống một cửa. Nhấn mạnh thêm về các giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện, ông Dương Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình cho biết.
Phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cái nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong cái việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủy ban huyện và chủ tịch ủy ban dân các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, kịp thời, đúng quy định nhiệm vụ tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân thuộc thẩm quyền.
Trước mắt trong tháng 9 này, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn rà soát để đầu tư mua sắm thêm máy vi tính phục vụ hoạt động của bộ phận một cửa, xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 và tiếp nhận trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, 10 năm qua, huyện Đồng Hỷ đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 76 dự án, tổng số diện tích đất thu hồi là hơn 285 ha. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ chi trả là hơn 442 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Đồng Hỷ vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như tiến độ giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm, có tình trạng khiếu nại liên quan. Nguyên nhân là do hệ thống văn bản pháp lý chưa đồng bộ, nhiều quy định mới thay thế chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có lúc có nơi gặp khó khăn do hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Xác định nội tại của những nguyên nhân này, giai đoạn từ 2021 tới 2025, Đồng Hỷ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo các cấp ngành liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi phát sinh.
Hội nông dân huyện Đại Từ hiện có 30 cơ sở hội với 407 chi hội với trên 30.000 hội viên. Để giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, cùng với việc tích cực tuyên truyền vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả, Hội nông dân huyện Đại Từ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện giúp hội viên có cơ hội vươn lên. Tháng 7 năm 2021, tổng dư nợ do Hội nông dân huyện quản lý từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt trên 144 tỷ đồng cho 3.340 hộ vay. Đặc biệt, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, đến nay Hội nông dân huyện đã tổ chức thực hiện 12 dự án vay vốn cho 190 lượt hộ hội viên nông dân vay với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Thời gian tới, hội tiếp tục tăng cường vận động khai thác các nguồn lực, làm tốt việc tư vấn, phương án sản xuất, kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn, trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, tạo điều kiện giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2025, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24 đã đề ra.
Hiện nay, toàn huyện Phú Lương có 15 xã thị trấn với 246 xóm tổ dân phố, trong đó thì có 58 xóm thuộc diện phải sáp nhập do có dưới 75 hộ dân đạt dưới 50% số hộ xóm theo quy định. Trong số trên có 51 xóm tổ dân phố sẽ thực hiện sáp nhập đợt này, còn 7 xóm tổ dân phố huyện Phú Lương đề nghị không sáp nhập do có đặc thù chủ yếu là người dân tộc Dao, dân tộc Mông sinh sống nhằm thực hiện bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Xóm có diện tích lớn, khoảng cách giữa các hộ dân trong xóm cách xa hoặc xóm có địa hình chia cắt bởi đường giao thông khó khăn cho sinh hoạt, quản lý của địa phương và người dân. Toàn huyện cũng có 13 xóm có từ 75 hộ dân trở lên nhưng dự kiến vẫn tổ chức sáp nhập do liền kề với các xóm không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Tính từ năm 2018 đến năm 2021, huyện Phú Lương đã tiến hành sáp nhập 18 xóm tổ dân phố thành 9 xóm tổ dân phố, giảm từ 255 xóm tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện xuống còn 246 xóm tổ dân phố. Các xóm sau sáp nhập tổ chức sắp xếp và hoạt động của bộ máy cấp ủy, cán bộ xóm, chi hội, đoàn thể thuận lợi, người dân đồng tình ủng hộ.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Công Thương Thái Nguyên về nội dung tăng cường quản lý hoạt động khai thác của các mỏ, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Phổ Yên. Phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ có 8.000 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 23 đơn vị. Không khí trở lại trường của thầy và trò tại thành phố Thái Nguyên trong ngày đầu tiên của năm học mới. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.